100. Tội tánh bổn không, thiền ngay cõi dục như thế nào?
Dạ, tới đi ca thứ 49 là cái thấy của người chứng đạo. Tội tánh bổn không, thiền ngay cõi dục. Bài này cũng vậy. Bài này để học từng bài vậy, để lấy mình làm cái tiêu chuẩn để mà mình sống trong hàng ngày, nó sẽ giải khổ được nhiều lắm. Thiền ngay cõi dục. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh tỷ y vương chấm đắc ta. Tại dục hành thiền tri kiết lực, quả trung sinh liên chung bất hoại. Giống thí phạm tội ngộ vô sanh, tảo thời thành Phật ư kim tại. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, nghĩa đen của nó là đói mà mình gặp cái bữa tiệc cổ của nhà vua. Tiệc mà của mình nó gọi là tiệc, còn bữa tiệc mà của vua nó thịnh soạn lắm, cao lương mỹ vị, khô lân chả phụng, cho nên ta gọi là ngọc thiện. Vua mà ăn cơm nó gọi là ngự thiện. Ngọc thiện là chỉ cho cái bữa cơm, bữa tiệc của vua mà toàn là đồ quý. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, đói mà gặp cái bữa tiệc của nhà vua thịnh soạn, toàn là cao lương mỹ vị vậy mà không chịu ăn. Không ăn thì làm sao no được, là không thể nào no được. Bệnh tỷ y vương chậm đắc ta, bệnh mà gặp thầy thuốc là trốn thì làm sao lành, không có cách lành bệnh được. Mà đói mà bữa tiệc vua cho là phải ăn thì nó mới no được. Bệnh gặp thầy thì phải đừng có thử thầy, mà phải nói thật với thầy để cho thầy trị cho. Cái bệnh tỷ dương là chống đắc ta đây nè. Bệnh mà trốn thầy hay là dối thầy là bệnh không hết được. Nhân đây tôi nói thêm đại chúng để ý nha, sách báo thì người ta cũng nói nhiều rồi, nhưng mà có gì thì đọc, mà có vị không có thời giờ để mà đọc cho hết đó mà. Tôi nói về vấn đề mà đi thầy thuốc là cái quan niệm chung của bà con mình, mà ít đọc sách, ít đọc báo vậy học á, là đi thầy thuốc là thường thường là giấu bệnh để coi cái thầy thuốc có giỏi không, coi mạch có trúng không, nói có trúng bệnh mình thì mới là cho thuốc mới trúng, chứ nếu mà mình khai hết ra mấy ổng gọi là nói dối đó mò không giỏi. Cái ý niệm đó là sai đó nha. Đi tới thầy bói thì các vị nên giấu, bởi vì thầy bói nói dối ăn tiền. Vừa vào hoàn cảnh gia đình các vị khai ha, thì người ta nói dối theo đó vậy đó. Các vị nói coi cái tuổi đó, tôi có tuổi tôi là 34 mà tôi có ông bạn 40 mà không biết anh có thương thiệt không đó. Thương à, ông có thương à, bởi vì chị nhỏ hơn tôi 8 tuổi lận là ông thương lắm á. Thế là các vị cho 100,000 khỏe re, chứ bằng nói dối ăn tiền. Rồi nói rồi tôi có đứa con mà năm nay con gái tôi năm 2 tuổi mà nó đi, mà nó lấy theo mấy cái xe không biết là có mất không đó. Chà, vậy là mất à, bởi vì là nó có bồ rồi đó, không có bồ sao lấy xe đi, thế là nói dối ăn tiền. Vì vậy cho nên là coi thầy bói là đừng có nói tôi mất xe gái tôi gì hết, để coi nó có trúng không, chắc chắn là nói trật lất. Còn ngược lại mà đi khám bác sĩ là phải, thuốc thầy nam cũng vậy mà thầy bác cũng vậy, coi mạch người ta có 4 cách coi mạch, không thể giấu. Thầy giỏi là cách thứ nhất là ta dành ra cái bằng vọng, ta nhìn cái tướng đi, ta nhìn cái sắc diện. Do vậy cho nên là mấy bà mấy cô đi coi mạch đó, thì bữa đó đừng có trang điểm thầy thuốc coi trật lắc hết à. Trời đất ơi, lợi dòng cô nào bà nào trời ơi, nó hồng hào đỏ rực, dòng thấy mê tơi muốn chết vậy, thấy bệnh gì đâu. Cho nên là bữa đó đừng có trang điểm để nguyên cái mặt thường, lợi dòng ta thấy cái da mặt xanh dần ta mới biết bệnh chứ. Môi nó thâm vậy đó, thì ta nhìn cái môi cho nên có khi ta dở mấy mắt lên, đây mấy bà chế cái nước long lanh vô rồi làm sao ta biết. À, xung quanh này là vẽ đỏ hồng hết trơn rồi, cái nâu rồi đàng hoàng rồi, trong nó chế cái nước xanh xanh vô dầm, cái nó liếc sợ thấy rụng rời hết trơn, sao ta biết được. Nói cái lưỡi con ta bắt le lên cái là ta dầm thấy rồi, ở đây son phấn vẽ hết rồi. Rồi liếm qua liếm lại để cái lưỡi hồng le ra, còn nó thấy gì đó. Cho nên là cái coi thứ nhất của thầy thuốc là vọng, là phải để nguyên cái hiện tượng, cái thân bệnh của mình vậy. Là ta nhìn vô là ta biết rất là nhiều rồi đó nha. Đứng đi nè, có thẳng thớp không, lưng có còm không, rồi là cái sắc mặt ra sao, cái da ra sao, con mắt xé dập mắt người ta coi, ta bảo le lưỡi, ta biểu thằng hắn đã là tập vọng à. Cái thứ hai là văn, người ta vừa hỏi cho ta nghe cái giọng nói của mình, cái giọng nói mình đứt quãng, cái giọng nói mình mà khàn khàn là ta biết rằng trong này là cái thịt khí quản của mình đã thổi mình nóng nè, cho nên cái tiếng nó không còn thanh được nữa, và nói mà cái hơi nó không đầy đủ, đó có nghĩa là nó bị xỉn rồi. Hỏi sao cho người ngủ được đó? Dạ tôi cũng ngủ cũng được mà không có ngon lắm. Thế là ta biết xỉn rồi, hỏi để là ta khám bệnh đấy. Đó là cái bằng là văn là nghe tiếng nói rồi vấn là hỏi, phải hỏi sao ăn cơm được có ngon không, ngủ ngon không, rồi là mỗi ngày đi vệ sinh mấy lần đó, phải nói vệ sinh mấy lần mới nói, còn không đi là phải nói, chứ mà dấu cái đó không có được. Thế là đi đại đi tiểu làm sao, đó là ta vấn, mình phải trả lời thành thật. Vấn ba cái là ta là trong ngồi đó, đó vừa nghe vừa hỏi vừa nói, vậy chúng ta làm được ba việc rồi đó. Cuối cùng ta mới để Tây Âu thì ta để cái đồng hồ, ta coi chim, ta coi phút, còn cái là Đông Âu á, ở Đông Y á là ta để tay để ta bấm phù tầm thị sát hoạt sắc hư thiệt, ta lấy mấy cái bộ mạch của người ta. Tức là vọng văn chánh thiết là bốn cách như vậy, là phải thành thật khai báo, bác sĩ ta trị mới được, cần giấu là thua đó nha. Cho nên là bệnh tỷ dương chậm đắc ta, bệnh mà trị bệnh mà mình giấu thầy thuốc, hoặc là không đi trị bệnh thì làm sao lành bệnh được. Tại dục hành thiền chi cái lực quả trung sinh liên chung bất hoại. Đây là cái tư tưởng của Đại Thừa. Tại dục hành thiền. Hành thiền, cái người mà hành thiền là ta hành thiền ở ngay trong cái cõi mà đầy ngũ dục lạc. Đây gọi là cõi dục, tức là cái cõi mà đầy ngũ dục lạc, mới là biết được cái sức thiền định, cái sức hiểu biết, cái sức nhận thức về bản chất của vô minh quyển quá như thế nào, gọi là tri kiến lực. Cái người mà có cái sức tri kiến mà sâu sắc, mà rõ ràng về cái thực tướng của vạn pháp, thì người ta hành thiền ở trong cõi dục không ăn thua gì hết. Bởi vì mặc dù là nó là cõi dục, nhưng mà cái sức tri kiến của người ta thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Ta biết được cái tính chất là tam độc thủy bào hư sức mộc, phiền não vô minh không có thật tánh. Ta biết được cái thực tánh vô minh là Phật tánh. Do vậy mà tại dục hành thiền ngay trong cõi dục, chứ không có trốn tránh, không có chạy gì. Phải học cái này nè, mà tại dục mà hành thiền được là phải có cái sức tri kiến, tức là phải có cái hiểu biết. Hiểu biết cái tổng quát, hiểu biết là cái mà rồi tất cả đó. Khỏi tu không cần chính đó, là phải hiểu biết về cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Đó là tri kiến lực, là phải nắm cái đó mới là hành thiền trong cõi dục nổi. Cái yếu tố thứ hai hành thiền trong cõi dục nổi là phải hiểu cho được là cái thực tánh của vô minh là Phật tánh. Áo quá không thân tức pháp thân, tam độc thủy bào hư xuất một, ngũ quẩn phù hư không khứ, không khứ lai. Phải thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển, tạm bợ mong manh không có thật. Thế thì là cái người đó mới là tại dục hành thiền. Mà tại dục hành thiền được là người đó phải có tri kiến lực. Cho nên không thấy được cái tính chất mà thực tướng của vạn pháp là vô tướng, là hành thiền không nổi trong cõi dục đầu. Không thấy được cái tính chất tam độc thủy bào hư xuất một, ngũ quẩn phù hư không khứ, không khứ lai, là không hành thiền nổi đâu. Cho nên cái này để ý mà học. Để ý mà học rồi có cơ hội để mà tu. Tự mình tu được, học rồi là tự mình tu được, không cần đi tìm thầy nữa. Mà nếu đi tìm thầy nữa là chẳng qua là tìm thầy hữu tri thức, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, chứ còn mình nắm vững cái nguyên tắc chung của giải thoát giác ngộ, thì cái căn bản của giải thoát giác ngộ nắm rồi là tự mình tu được. Mình không có chạy đây chạy đó, không có tìm kiếm nữa. Cho nên tại dục hành thiền, tri kiến lực quả trung sanh liên chung bất hoại. Cái người mà có cái sức tri kiến, thấu triệt cái chân lý duyên sanh của vạn pháp, thấy được cái thực tướng của vạn pháp, thấy được cái tính chất như mộng như quyển của tam độc của ngũ quẩn rồi, thì cái người này nó giống như là sen mà mọc ở trong lò lửa vậy. Có một vị thiền sư đó có cái bài kệ là ngọc phần sơn thượng sắc thường những mà liên phát hoa trung thấp dị càng. cái người mà có sức tri kiến mà già dặn mà là đạt tới đỉnh cao như vừa nói đó, thì nó giống như là cái viên ngọc ở trong núi, dầu cho bị lửa cháy nung nấu bao nhiêu đi nữa, cái sắc ngọc vẫn không phai không nhợt, như hoa sen mọc trong lửa mà vẫn không héo không tàn. Nó có nghị lực vậy đó, nó bất tư nghi như vậy đó, nó vi diệu như vậy đó. Nhưng mà nói vậy đó là ta nói đó là ta mượn cái một cái khả năng nghị lực để ta nói lên khả năng nghị lực đó. Chứ còn đừng có hỏi là tại sao mà sen mọc trong lửa thì sao nó mọc được, không có phải. Thí dụ như là mình đây nè, mạch ngọc năng di ư ô nê bất năng thả thấp kỳ sắc, mà quân tử xử ư trượt địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm, cố tòng ba khả dĩ nại tiết siêu minh trí khả dĩ thiệt gian nguy. Những cái viên mạch ngọc đó, nó rớt cái bùn lầy mà nó không bị cái bùn lầy nó làm quen ố màu sắc của viên ngọc. Quân người quân tử ở trong cái xã hội rất là nhiều thứ nhiễu dương rối rắm tầm thường hư đốn, mà người quân tử không có bị nhiễm loạn, cái tâm không bị nhiễm loạn, không bị lỗ kẹo. Cũng giống như cái tầm cái bách mùa đông không cần rụng lá như các cây khác mà vẫn chịu đựng tiếp xương. Thế thì cái người con người cũng vậy, cái người mà có một cái trí kiến lực này nè mà nó thật mạnh dạn rồi á, thì ở trong cõi dục mà hành thiền không có hài hấn gì hết. Minh trí khả dĩ thiệt gian nguy, người mà có trí ở trong những cảnh xã hội hoàn cảnh nhiễu nhương xấu xa nhiều cái là bê rác mà người quân tử không hài hấn. Quân phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, quy dũng bất năng quốc, thử chi di trượng phu. Cho nên là ta dục hành thiền tri kiến lực, cái người mà ở trong cõi dục hành thiền là người đâu phải có sức tri kiến thật là vĩ đại. Quả trung sanh liên chung bất hoại, giống như là sen mà mọc trong cái biển lửa vậy, hoa sen trong biển lửa mà sen vẫn không bị héo tàn. Người quân tử ở trong cái đất đầy đủ cái cõi đời ô trược mà không bị lôi cuốn. Giống thí phạm tội ngộ do sanh tảo thờ thành Phật ước kim tại, đây là hai cái điển tích này là của đại thừa mới có. Thầy giống thí và còn một thầy là phúc thí, có những hai tỳ kheo mà là phạm cái tội mà cái tội trọng mà. Tội trọng mà trong kinh điển là phạm tội trọng, tức là sát đạo dâm vọng, mà đây là phạm về cái tội về nữ sắc, do cái môi trường cái hoàn cảnh của cái thời lúc đó mà bị phạm cái tội đó. Thế thì là hai vậy đó, mẹ tới cái gì mà luật sư là ông U Ba Ly hỏi, thì ông U Ba Ly nói thôi hai thầy đừng có hỏi nữa, phạm cái tội đó là coi như là khỏi tu, gọi là đoạn đầu, gọi là khí, nghĩa là coi như là cái cây cao mà đốn bỏ ngang gốc rồi không lên được nữa, như cái dừa chặt cổ hủ rồi không lên được nữa, thôi các thầy khỏi tu. Tới gặp ông Duy Ma Cật, hỏi ông Duy Ma Cật nói giờ tôi phạm tội mà tôi buồn lắm, tôi đau khổ lắm mà tôi muốn tu, mà giờ tôi hỏi đại sĩ U Ba Ly ngài nói như vậy bây giờ tôi không muốn sống nổi nữa, giờ ông nghĩ sao? Ông Duy Ma Cật ông nói đâu có sao, tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt giống, cái tội nó đâu có xanh vàng đỏ trắng vàng ngắn rộng hẹp gì, nó cũng chẳng có nặng nhẹ lớn nhỏ gì. Thế thì là các ông đã phạm, mà các ông thấy cái điều đó là cái điều không tốt, mà các ông là muốn đi vào con đường tu hành thì ông tu hành đi không sao hết, ông yên tâm. Thế thì là hai cái ông mà giọng thí và ông phúc thí này nghĩa là người ta an tâm, người ta thấy được cái chân lý là tội không có gì lạ hết. Cái nước mà nó lỡ đây là lỡ chế cái thuốc này rồi nè, mà giờ cứ vậy là chế vô cả hàng khối cái nước trong vô, là cái thứ một tách thuốc này nhậm gì, tự nó tiêu vong, nó quá giải chứ đâu có làm gì, không có chết. Do vậy cho nên là với cái tư tưởng của đại thừa, người ta nói đúng cái chân lý thật sự, cho nên phạm tội dâm đi nữa mà ăn năn mà tu hành, là thấy cái đó là cái nguy cơ tai họa, ta bỏ cái đó đi, ta tránh cái đó đi không có sao hết á, không có sao hết. Giống như người mà lỡ mà hút áo phiện mà nhất định mà cai, mà vô trong trường cai rồi đó, là tự dẫn với lòng rằng tôi cai áo phiện, tôi nhờ cái trợ duyên ban đầu của các ông trong cái trại cai áo phiện này, bác sĩ này, nhưng mà khi mà tôi cai rồi đó là sau này dầu cho có chết đi nữa là tôi chấp nhận chết, cho tôi không có tái phạm lần thứ hai. Nếu như thật sự mà nó quyến rũ tôi quá là tôi chấp nhận chết, thế thì cái người đó làm sao mà nghiện á phiền trở lại cho được? Hết ngay thôi. Vấn đề là cái chỗ không có ý chí, chứ không phải là nghiện á phiền rồi là không cai được. Cái ta cai á phiền được mà, nguy hiểm nhất là vẫn cai được. Cai rồi với một ý chí kiên cường, một cái tri cái lực mạnh, một là còn, hai là chết, thì cái người này sẽ ra khỏi cái vũng bùn đau thương của áo phiền. Điều đó là sự thật. Thì những tu hành này cũng vậy chứ. Ta lỡ sai phạm rồi, ta biết đó là cái nguyên nhân của đau khổ, ta không bén mảng tới chỗ đó nữa. Ta sợ cái hầm đó rồi, bây giờ ta không đi vào cái hầm, cái loại hầm như vậy nữa, thì làm sao ta là khổ đau vì cái sa hầm sự thố đó. Do vậy mà ông Di Ma Cật ông nói rằng, thầy cứ tu hành như thường. Rồi hai ông này tu hành vẫn đạt tới cái địa vị giải thoát giác ngộ, không có sao hết. Cho nên là phải học cái kinh Đại Thừa mới biết rằng Như Lai có cái bí quyết để mà mở. Còn nếu mà không học kinh Đại Thừa đó là rất đáng thương cho những cái người là tim yếu, già nua, chỉ biết lo sợ phạm tội chướng Bồ Đề mà không biết cái bí quyết của Như Lai đã mở. Cái giáo lý Đại Thừa người ta có cái bí quyết để mở. Tục ngữ người ta có nói mà, không lẽ một lần đạo cất là một lần chặt chứ à? Ta có cách chứ, ta rửa nước không mà nó còn hình là rửa xà bông. Rửa xà bông một lần cũng chưa thiệt sạch, ta rửa hai lần cũng phải được chứ. Cho nên cái bài này á, giống thấy phạm tội ngộ vô sanh tà, tảo thời thành Phật ư kim tại. Đói gặp cổ không ăn sao no được, bệnh trốn thầy mong được lành sao. Sức thiền sâu ở cõi dục vẫn hành, sen trong lửa tốt tươi mới là màu nhiệm. Mọi người đều có thể là sen trong lửa được đó chứ. Thầy giống thế lỡ phạm vào tội trọng, giác ngộ rồi thành Phật có sao đâu. Mà ta giác ngộ rồi ta thành Phật được chứ. Hết giờ. Ở năm nay lẽ ra thì ta còn học một lần sau nữa là ta nghỉ năm ngoái mình nghỉ nhiêu à, nghỉ 4 tuần 2. Hồi năm nay tôi mới hỏi hòa thượng rồi học luôn. Cái ngày 12 tới này lẽ ra là cái giảng đường này là làm lễ gì đó theo có năm á, nhưng mà năm nay hòa thượng nói rằng không có chuyện gì tới ngày, ta học luôn.